Kính mời đại chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 5 tháng 6 năm 2021. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có giờ Phật pháp hàng tuần với nhau. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Thưa đại chúng, chúng ta đang học kinh Đại Bi với chủ đề là trách nhiệm Phật trao. Hôm nay là kỳ thứ tư. Hôm rồi mình đã dừng ở một đoạn khi Đức Phật hỏi Ngài Đại Phạm Thiên Vương, và cuối cùng cái câu trả lời của Đức Phật là tất cả mọi sự việc nó xảy ra trong cuộc đời của chúng ta không có cái gì ngoài nghiệp và sự luân chuyển của 12 duyên, từ cái vô minh duyên hành. Và hôm nay mình tiếp tục đoạn này. Thưa Ngài Đại Phạm Thiên Vương, nếu vô minh diệt thì hành cho đến lão tử cũng diệt, và khối lo buồn đau khổ chồng chất kia cũng không còn. Hôm trước mình nói vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc gì đó, thì Đức Phật nói rằng khi vô minh không còn thì tất cả những cái kia nó cũng không còn. Cho đến lão tử diệt và khối lo buồn đau khổ chồng chất kia cũng không còn. Và hôm trước mình có nói á, mình tu á, là mình chuyển đổi, không phải là mình chấp nhận vô minh. Thí dụ mình nói cái này là vô minh rồi cứ mình cứ ngồi thừ ra đó để cho vô minh nó hành khổ mình, cho nên mình phải làm sao để mình minh. Cho nên vô minh duyên hành, hành duyên thức, thì mình tu mình nhận biết cái này là dở, nó là cái mà làm cho mình khổ, thì mình phải chuyển lại làm sao để cho mình, dù mình không hết khổ, ít nhất cũng phải là giảm khổ. Thí dụ như thức là cái nhận thức phân biệt, mà cái gì nhận thức là có phân biệt, mà có phân biệt là có dính mắc khổ đau. Cho nên thay vì mình sống với thức thì bây giờ mình sống với trí. Trí là biết tất cả như vậy, là vì tất cả các pháp nó sinh như vậy, nó như vậy. Sự việc đó không do ai tạo ra, không do ai bảo ai tạo ra, không do ai an bày, chỉ do nghiệp và pháp. Tất cả những sự việc nó xuất hiện trên thế gian này không ai tạo, cũng không ai bảo ai tạo. Do một việc, do cái gì? Do nghiệp và pháp. Vậy thì nghiệp là gì mà pháp là gì? Nghiệp á là những cái cách, cái mà do chúng ta tích lũy, và cái cách sống của mình đó, từ cái cách nói, cách hành động. Như hôm trước mình nói đó, nghiệp nó có hai loại phải không? Nói rộng thì ba loại: ý nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp. Còn pháp là gì? Pháp là những cái sự việc nó xảy đến rồi chúng ta lấy cái nghiệp của chúng ta xử nó. Thành ra lẽ ra cái pháp nó không đến nổi, mà ai ngờ rồi tại cái nghiệp của mình mà làm cái pháp này tệ hơn. Pháp Hòa ví dụ như là bây giờ do mình với người kia xảy ra một sự việc hiểu lầm, này là cái pháp nè. Đây là một sự việc nó xảy ra hiểu lầm là cái pháp. Nhưng mà nếu mình mà có cái nghiệp nhẫn nại á, thì mình sẽ làm cho cái pháp hiểu lầm này nó không có thể nào nó bung nổ ra hơn nữa, mà nó ngang đó là nó, một là nó dứt, hai là nó giảm dần xuống. Không, cái nghiệp gọi là thích nói, cái nghiệp mà thích bung lửa ra nói ra mình, tại vì mình nắm phần chắc rồi, phải không? Mình nắm phần chắc là mình sẽ thắng, mình nắm phần chắc là mình là người lớn, mình nắm phần chắc mình là người có quyền, vân vân. Đó, tất cả những cái đó là cái nghiệp của mình. Và một cái pháp nó xảy ra, mình lấy cái nghiệp của mình ứng xử vô đó, thành thử ra sự việc nó khổ hơn. Cho nên nghiệp là những cái gì chúng ta tạo lâu ngày, nó thành ra một cái cách kiểu của mình. Thí dụ mình là cái người xí xóa mọi việc, thôi kệ đi, tại người đó hiểu lầm mình, thôi đừng có buồn giận. Nói chung mình nói vậy cái tự nhiên đó cũng là cái nghiệp, nhưng mà nghiệp tốt. Nhờ cái nghiệp tốt đó cho nên khi cái pháp nó đến cho mình, lấy cái nghiệp tốt mình ứng xử ra, rồi làm cho cái pháp đó nó giảm giảm từ từ. Nhưng mà đa số là mình sống bằng cái nghiệp bùng nổ của mình. Cái nghiệp của mình là nghiệp tham sân si, từ thân miệng ý, vân vân. Cho nên bất cứ cái pháp nào nó xuất hiện, mình đều lấy cái nghiệp của mình sống với nó. Cho nên rồi cuối cùng á, pháp nào mỗi ngày mỗi pháp nó xuất hiện, và quý vị cứ tưởng tượng một ngày bao nhiêu pháp nó có mặt. Mà các pháp thì nó luôn luôn nó làm sao? Một chữ không rồi mình học là gì? Hành là biến đổi. Cái nghiệp của mình nó cũng biến đổi. Thí dụ như giờ nếu mà mình nhận diện ra cái nghiệp mình xấu, nhưng mà nếu mà mình biết tu tập thì nó sẽ biến đổi. Nó hạnh mà, thì nó rất là công bằng. Nếu mà cái xấu nó có biến đổi thì cái tốt nó cũng phải biến đổi. Cho nên mình đừng có nói như vậy để chúng ta hiểu rằng á, đừng có nghĩ rằng á, mình không bao giờ mình thay đổi được mình. Có thể thay đổi được nếu mình thật tâm mình muốn chuyển nghiệp. Còn nếu mình nói là tôi như vậy đó, tôi không thể nào thay đổi được, thì đó là mình chấp nhận. Mình chấp nhận đau thương rằng mình là như vậy rồi thì không thay đổi được. Còn nếu mình có tu tập và mình biết rằng Đức Phật, cái đời, cái cách sống của Đạo Phật là cách sống chuyển nghiệp. Nếu mà trước hết là mình phải nhận diện ra mình đang bị những cái nghiệp gì, xấu hay tốt. Nếu mà tốt thì cũng phải chuyển, chuyển sao? Chuyển nó tốt hơn. Còn nếu mà nó xấu thì phải chuyển cho nó thành tốt. Mấy tuần lễ nay ở trên Tây Thiên á, phải trồng cây. Một số cây mình trồng rất là lâu năm mà nó không có ra rễ, nó không có phát triển gì hết á, là tại vì cái lớp đất ở dưới là một cái lớp đất sét rất là dày, cho nên rễ nó không ra được. Và đó mình đào những cái lỗ mình trồng nó cũng không đủ lớn, rồi mình cũng ít có quan tâm chăm sóc, cho nên nó 10 năm nay nó như vậy. Đúng cho cái câu là gì biết không? Tổ Quy Sơn nói chỗ đi năm trước, năm nay một bước không rời. Tích niên hành xứ, thốn bộ bất di. Năm trước đi tới đó, năm nay cũng dậm chân chỗ. Rồi những cái cây mình trồng y vậy. Thì năm nay là quyết định là bứng mấy đất lên. Thì khi bứng lên thì mình mới thấy nó nằm rọ vậy thôi, bao nhiêu năm trời, tại vì xung quanh đất sét không. Và bây giờ mình phải đi tạo cho nó một hoàn cảnh mới để nó chuyển nghiệp. Đào lỗ rộng ra, rồi xúc phân đổ vô đó. Và bây giờ là thay vì mình trồng sâu, mình trồng cạn chút, trồng cạn, trồng cao chút để mình bồi đắp cái thuốc tốt lên. Hy vọng là nó bắn rễ ra. Thì khi mình phát hiện rằng những cái cây này nó ở trong một cái môi trường nó không có thay đổi được, thậm chí nó chết luôn. Rồi nó chết xong rồi cái cây nguyên thủy của nó chết rồi, nó queo rồi. Nhưng mà những cái cây nhỏ nhỏ dưới nó lên là tại vì nó bám vào những cái đất tốt ở phía trên, cho nên nó ngoe ngoe nó sống được. Thì trong khi mà nhìn vào những cái cây đó thì mình có thể quán chiếu rằng con người của mình nó không có khác gì hết. Nó không có khác gì một cái cây hết trơn. Và thậm chí mình phải lấy nước mình tưới nó, mà nếu mà nước giếng là nhiều phèn quá cũng không được. Cho nên phải bơm nước từ ở dưới cái hồ, tại vì nước hồ là nước tuyết, nước mưa, không phải nước giếng. Cho nên mình bơm cái nước nó lên, thậm chí là một cái nước thôi, tưới thôi. Mà nếu mình tưới không đúng nước thì sao? Nó cũng có thể nó chết. Rồi bây giờ ở trong chùa cũng vậy. Ví dụ bây giờ mình nấu cơm, mình nấu bằng nước giếng coi, nấu cơm ra nó vàng khè, luộc bún ra nó vàng khè. Nhưng mà cái nước đó mà nó qua một cái hệ thống lọc rồi, mình lấy mình nấu cơm coi, gạo bình thường, bún bình thường. Thế thì nước mà còn phải lọc, con người mà không có lầy lọc thì con người nó ra cái gì? Nước nấu còn phải lọc, lọc nước, nước mới sạch. Mà nước sạch thì làm gì cũng được hết, nấu ăn cũng được, nấu nước uống cũng được. Mạch ngộ vậy đó. Hẹn có nhiều người tới mới đâu biết đâu, cứ mở phong tên ra rồi vo gạo rồi lấy nước bình thường giống như trong city vậy đó, nấu cơm rồi ủa sao cơm vàng quá vậy, à, cơm mà cơm của Phật ánh đạo vàng. Luộc bún cũng, mà luộc rau cũng được, à, phải lọc nước. Rồi cái cây nó cũng vậy, nó không thể nào sống bằng cái nước đó được. À, may là mình có một cái hồ, rồi tuyết một năm nó rơi xuống, rồi mưa, rồi mấy chú mới làm cái máy bơm, bơm lên để mà đi tưới cây. Thì hy vọng lần này á, với cái kinh nghiệm của mình, mấy chú có được, mình làm cho cái cây mình thay đổi môi trường cho nó sống tốt. Thì con người của mình cũng phải có thay đổi cái môi trường, là gì? Chuyển nghiệp. Còn nếu mà mình nói cái nghiệp tôi vậy đó, rồi cái mình biết vậy thôi, rồi cái chạy chặn vậy đó. Cũng giống như mình dở một nồi cơm ra, mình nói ô cơm sống, rồi cái đậy nắp lại, rồi lại bàn ngồi nói chuyện tiếp. Thế cơm sống thì phải làm gì để mình chuyển cơm sống thành cơm chín chứ? Không lẽ mình để một nồi cơm sống như vậy rồi có mà ăn à? Không. Cho nên mình phần lớn là chúng ta có một cái thói quen là nhận diện thì có nhận diện, nhưng mà không làm gì hơn để cho cái đó nó thay đổi tốt hơn. Tôi biết tôi nóng lắm. Anh biết anh nóng là tốt rồi đó, nhưng mà anh làm gì để cho anh nguội hơn? Không lẽ anh quảng cáo nói don't touch me, tôi nóng lắm. Mình nóng mà mình không thay đổi thì mình cứ sống với cái chất nóng đó, nó đốt mình. Trong người tôi có bệnh, chấp nhận vậy sao? Ồ, phải đi bác sĩ đi đó. Thì thân bệnh là vừa nhận diện một cái là tìm bác sĩ, thì tâm bệnh cũng thế. Cho nên các pháp mỗi ngày nó sẽ xảy đến với mình, nhưng mà cái pháp đó nó sẽ thay đổi do cái nghiệp của mình sống. Và nhiều khi cái pháp đó nó lại là cái gì đó giúp cho cái nghiệp mình thay đổi. Thí dụ như cái người kia, họ có một thành kiến, một cái định kiến về mình. Họ nghĩ rằng mình là như vậy, thì cái họ nghĩ mình là như vậy là một pháp. Rồi một ngày nọ họ được cái cơ hội, họ đến họ gặp mình, họ tiếp xúc với mình, thì cái pháp, cái cách ứng xử của mình là một cái pháp đó, thay đổi cái nghiệp nghĩ của họ. Trời, tôi gặp cái chú đó rồi, cái cô đó rồi, không có giống như người ta nói, mà không có giống như hồi nào giờ. Trời ơi, thiệt, bởi vậy mới nói á, cái gì thấy mới tin chứ còn nghe người ta nói chưa chắc. Vậy mà mấy năm nay tôi sống bằng cái pháp đó, và tôi biến cái pháp đó thành cái nghiệp của tôi. Hôm nay tôi thấy cái pháp đó rồi, tôi về tôi chuyển nghiệp của tôi. Hiểu được cái ý này không? Cho nên pháp là một cái gì đó bên ngoài sự việc, nhưng mà có đôi khi sự việc nó cũng sẽ giúp mình chuyển nghiệp. Và đôi khi cái nghiệp của mình lại giúp cho cái pháp nó được chuyển. Cái giáo lý này trong nhà Phật gọi là gì? Tương tức. Và khi mà đại chúng học được cái giáo lý tương tức á, thì đại chúng sẽ áp dụng cái giáo lý này trong tất cả mọi việc trong đời sống của mình. Có một Phật tử viết cho mình một cái thư. Chị có nói rằng thầy có thể kể câu chuyện của con cho mọi người nghe để có kinh nghiệm. Nhưng mà ở đây là nhân cái dịp nó đúng lúc thôi, chứ Pháp Hòa không có, cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng mà tại đúng lúc giữa pháp với nghiệp thì Hòa kể câu chuyện này. Thì hai vợ chồng mà sống chung với mẹ, và má thì có cái cách sống của người già, cho nên làm cho hai vợ chồng rất là khó chịu. Và lúc nào có má ở nhà đó thì hai vợ chồng không được vui. Cho nên cuối cùng hai vợ chồng quyết định là đưa má vô trong nhà già. Và má cũng muốn như vậy, má muốn vô nhà dưỡng lão để không có làm phiền các con. Thì khi má đi rồi á, thì chị chỉ hối hận vô cùng. Chỉ là dâu, chị nói ơi, những cái ngày mà khi mà đưa má con vô nhà dưỡng lão, ngày nào con về con cũng buồn á. Tại vì con thấy trống vắng. Ngày xưa má con ngồi đây, má con làm việc này, ngày hồi đó mà mỗi lần má con làm những chuyện đó là con bực dữ lắm. Mà bây giờ con lại muốn thấy được những hình ảnh đó. Tự nhiên con thấy trong lòng con nó hối hận vô cùng, con đau khổ vô cùng, và con muốn đưa má trở về lại. Nhưng bây giờ anh chị em tụi con đi vào trong đó thì thấy má con sống vui quá, sống có bạn bè, sống có người quan tâm rồi chăm sóc, như không như tụi con ngày xưa đi làm suốt. Thì Pháp Hòa có trả lời cái thơ đó. Pháp Hòa mới nói nhiều khi chị mình có cái tâm ân hận như vậy là tốt. Nhưng chị nhìn lại, nếu mà trong cuộc sống có những cái tưởng chừng như là nó xấu, nhưng mà không ngờ, nếu mà chị không có, bà không có lẫy, có thể bà lẫy bà đi vào trong đó, và trong lòng mình cũng muốn đưa má đi, không có cái quyết định đó, thì mình sẽ không bao giờ thấy được cái cách má có được những nụ cười mà ngày xưa má ở với mình mà không có. Tại vì sao? Tại vì mình sống bằng cái nghiệp của mình, má mà sống bằng cái nghiệp của má, rồi hai cái nghiệp này nó biến thành hai cái cách sống đụng với nhau mỗi ngày. Bây giờ cái nghiệp của má được đi qua một cái môi trường khác. Ngày xưa má không cười, bây giờ má cười. Và nhờ má đi như vậy đó, thì mình mới có cơ hội mình nhận diện rằng, biết đâu chừng má sống với chị càng lâu, chị càng tạo nghiệp tội lỗi. Tại vì chị nói những lời khó nghe, chị hành động những lời, những cái cách của chị, chị tới ngày má chết, chị mãi mãi chị làm một con người sống mà không biết thương người, thương cha thương mẹ. Rồi bây giờ bà già ở cái khu vực đó, bà già được vui, được sự chăm sóc, các con thay phiên vào thăm bà. Thì Pháp Hòa mới nói trong cuộc đời nhiều khi cái này nó sanh thì cái pháp kia nó sanh, thì mình có cơ hội mình quán chuyển, mình thấy vượt xa hơn. Má không đi vô nhà dưỡng lão thì chị không hiểu được rằng trái tim của chị thật là có thương má. Nhưng mà tại cái tập nghiệp của má, má làm những cái chuyện mà mình bực bội quá bao nhiêu năm trời, dồn nén bao nhiêu năm trời. Bây giờ có cơ hội má rời khỏi cái môi trường đó, cái nhà của mình, thì mình lại có cơ hội mình biết rằng mình thật thương má. Bây giờ muốn rước má trở về nhưng mà cũng không nhất thiết, tại vì bây giờ má có niềm vui. Cho nên mình thương một cái người đó đó, nhiều khi mình cứ, thí dụ mình thương cái cây bồ đề này nè, mình sợ nó nắng, mình đem nó vô trong cái chỗ mát mình để, vì mình thương nó quá đi. Nhưng mà nó sẽ đau khổ là tại vì nó nói, nó sống nhờ cái môi trường đó. Hay là bây giờ ngược lại á, mình, nó đang phát triển, nó cái rễ nó rất là to, mà mình cứ muốn nó mãi mãi ở trong cái rọ này, mình cứ để nó như vậy. Thành tựu là cuối cùng thật ra nó được vươn lên thì nó lại khóc. Thí dụ vậy. Cho nên khi mình hiểu được á, cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Hồi đó Pháp Hòa có biết hai sư cô già lớn tuổi, già rồi mới đi tu mà, cho nên trời ơi, người già là ôm cục tập khí, bà già kia cũng ôm cục tập khí vô sống chung. Tuần lễ cũng phải 4 ngày thưa gửi. Vậy đó, rồi khi một cô kia mất rồi, cái cô kia đứng, trời ơi sao đó giờ tôi nghĩ tôi hối hận quá, sao tôi ỷ tôi làm sư tỷ, tôi ăn hiếp sư muội quá. Giờ sư muội đi rồi không còn ai cãi với tôi. Đợi tới hồi mình, cái người đó không còn, thì mình mới biết rằng mình muốn thương người đó, nhưng mà lúc người đó còn sống với mình thương không nổi, mình thương không nổi. Người Việt Nam nó thấy cái bản mặt là thấy ghét rồi. Cho nên mỗi ngày tất cả mọi việc nó đều có thể xuất hiện trước mặt mình, đó là cái pháp. Nhưng mà mình phải để ý lại cái nghiệp của mình đối với cái pháp đó làm sao. Nếu nó là một cái pháp xấu mà với cái nghiệp tốt của mình thì mình sẽ chuyển cái pháp đó tốt hơn. Còn nếu cái pháp nó xuất hiện quá tốt mà mình cái nghiệp mình quá dở thì mình sẽ làm cho cái pháp đó mất, nó không còn có mặt. Cho nên cái bây giờ mình nói ví dụ một cơ hội tốt đến với mình, đó là cái pháp. Nhưng mà tại vì cái tâm mình đa nghi quá, mình để cho cái cơ hội đó không có mặt. Quý vị thấy Tào Tháo không? Ngày xưa ông Qua Đà là ông có một cái tài mà thời đó là không thể tưởng được, một người mà có khả năng mổ đầu. Ông Tào Tháo bị bệnh đau đầu. Ông Hoa Đà ông khám bệnh rồi ông nói rằng bệnh của ông á là phải mổ đầu ra sửa chứ không biết chữa được. Trời ơi, cái thời đó mà nghe mổ đầu thì chết thôi chứ cái ai mà mổ đầu mà sống. Hoa Đà, ngươi muốn giết ta à? Ta đâu có dễ mắc mưu. Cuối cùng đem tống giam Hoa Đà. Và Tào Tháo cuối cùng chết vì cái bệnh đau đầu. Mà thật ra cái người có thể chữa cho ông Tào Tháo chính là ông Hoa Đà. Và ông Hoa Đà có viết lại rất nhiều những cái phương thuốc trị bệnh đốt sạch. Cho nên giờ rất nhiều những phương thuốc không còn. Cho nên cái nghiệp nghi ngờ của mình, cái cơ hội được chữa bệnh nó tới, nó là một pháp. Nhưng mà tại vì cái nghiệp đó của mình, cho nên mình để cho cái pháp nó đi. Cho nên nhiều khi người tốt xuất hiện trước mặt mình, người ta sẵn sàng người ta giúp mình, nhưng mà tại cái nghiệp của mình, cái nghiệp sống của mình mà để cho bao nhiêu người tốt, người thương mình, người quý mình, người ta quẩy gánh người ta ra đi hết. Cuối cùng mình một mình độc thoại, độc quyền, độc cô, cuối cùng cô độc. Cho nên cái gì mà nó có chữ cô là nó hay lắm. Cô hồn cũng có, cô độc cũng có, cô liêu cũng có, cô đơn, cô vi. Rồi bây giờ đại chúng hiểu được chữ nghiệp với pháp rồi phải không? Không ai ban an bài, chỉ có nghiệp và pháp. Cho mỗi ngày, mỗi ngày sự việc nó sẽ xảy đến với mình. Nhưng hãy để ý lại cái cách nghiệp, cái nghiệp của mình. Nói nôm na, nói bình thường là cái cách ứng xử, cái cách sống của mình. Để mình tiếp mọi pháp như thế nào, để làm cho tất cả các pháp từ tốt trở nên tốt hơn, từ dở trở nên tốt. Thậm chí từ những cái nhỏ nhất cho nó tan không. Từ những cái không đáng trách, đáng phiền, nó tan biến. Hoặc là từ những cái đáng hờn, đáng giận mà mình lại tha thứ được. Đó. Vậy thì cuộc đời này khổ đau, cái khổ đau là cái khổ đau và vui hạnh phúc là cái quả. Và cái quả đó tốt hay xấu, vui hay buồn là tùy theo nghiệp và pháp. Không ai an bài cho mình, cũng chẳng ai an bài cho mình. Nghiệp và pháp hòa hợp làm nhân duyên có chúng sanh. Chúng sanh là nói thường là mình sống với nhau. Mình sống nhau là chúng sanh. Còn nếu mà nói chi tiết nữa là tất cả cái ngũ uẩn mà nó phối hợp lại, nó tạo nên mỗi người chúng ta là chúng sanh. Còn các vị mà đơn giản người ta giải thích là chúng sanh là gì? Chung nhau mà sinh sống. Hồi trưa có một anh, lần đầu tiên ảnh bước vô trong cái niệm ăn đường, anh đi, ảnh cũng chưa có biết nhiều về Phật Pháp. Anh đi ra, anh nói: "Ở trong này đẹp quá ha, ai cũng một học học vậy đều rang hết trơn vậy đó. Cái Pháp Hòa chọc ảnh mà nói đúng rồi, lúc sống là lấn dữ lắm, nhưng mà tới hồi vô đây là bình đẳng á. Lúc sống là lấn dữ lắm á, chút đất cũng lấn người kia cho văng ra ghế, ngồi cũng lấn, làm gì cũng lấn nhau, mà tới vô đây rồi là im ru bà rù, tôi sắp đâu ngồi đó. Nghiệp và pháp hòa hợp làm nhân duyên có ra chúng sanh. Nếu ai xa lìa được sự hòa hợp của nghiệp và pháp thì sẽ vĩnh viễn không còn lưu chuyển trong sinh tử. Ở đây là Đức Phật đang nói về cái nghiệp mà thuộc dạng khổ đau sinh tử. Nhưng mà Pháp Hòa xin nói rộng ra là nó không phải chỉ, nhưng mà ngược lại, nếu mà không phải khổ đau sinh tử là gì? Là niết bàn, là an lạc, cũng là nghiệp với pháp thôi, nhưng mà mình phối hợp như thế nào. Như thế thưa ngài Đại Phạm Thiên Vương, hễ nghiệp dứt sạch thì phiền não dứt sạch và khổ đau cũng dứt sạch. Phiền não là cái nhân duyên để đưa đến đau khổ, đau khổ là cái quả. Mà trước hết là cái gì duyên đó đó, nghiệp. Pháp và nghiệp duyên với nhau sanh ra phiền não. Và khi có phiền não thì khổ đau. Bây giờ hễ nghiệp dứt sạch thì phiền não dứt sạch. Và phiền não dứt sạch thì khổ đau dứt sạch. Bây giờ nói này cũng giống như tam chướng vậy đó. Nghiệp mà dứt phiền não mà dứt thì nghiệp dứt, nghiệp dứt thì quả báo dứt. Tam chướng là gì? Là ba cái chướng ngại mình, trong đó có phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Vì cái sự phiền não của mình cho nên mình mới gây bao nhiêu là nghiệp, cho nên rồi phiền não nó trở thành một trở ngại, nghiệp nó trở thành một trở ngại, mà nghiệp với phiền não mà nó phối hợp cuối cùng thành ra gì? Báo chướng. Cho nên hễ nghiệp dứt sạch thì phiền não dứt sạch và khổ đau cũng dứt sạch. Đó tức là xuất ly. Cái chữ xuất ly của Phật giáo, xuất ly là gì? Không phải mình đi ra khỏi cái nhà thường ngày của mình, nó cũng là một cái hình tướng xuất ly. Nhưng mà mình phải nhớ rằng cái chiều sâu của chữ xuất ly là mình ra khỏi cái phiền não, chứ không phải chỉ ra khỏi cái nhà. Cho nên cái nghĩa của chữ xuất gia đó, xuất gia nghĩa đầu tiên cơ bản nhất là ra khỏi cái nhà mình đang ở, cho nên gọi là xuất thế tục gia. Anh mới ra được cái nhà căn bản nhất thôi, và cái nhà đó ai cũng có thể ra được nếu người đó chịu. Nhưng mà cái quan trọng nhất là mình phải ra được cái nhà phiền não, cho nên gọi là xuất phiền não gia. Nhà này khó ra lắm ạ. Có nhiều khi mình ra khỏi được cái nhà mình đang sống, nhưng mình không ra được cái nhà thứ hai. Cho nên cuối cùng á, mình có được một hình tướng gọi là xuất gia, nhưng không xuất được phiền não, sống bằng phiền não khổ đau vô cùng. Đó tức là xuất ly. Và xuất ly như vậy đó, Đức Phật cũng gọi là được niết bàn tịch tịnh. Niết bàn mà niết bàn tịch tịnh đó là nghĩa là gì? Là niết bàn gọi là an lạc tĩnh lặng vô cùng. Vì chữ niết bàn là gì? Niết bàn á, bản chất của chữ niết bàn nghĩa là xa lìa. Khi nào mình lìa được những cái gì mà nó rối rắm mình thì mình có niết bàn, mình có niết bàn tịch tịnh. Hồi sáng này Pháp Hòa có được một cái thơ, thì một vị Phật tử mới gửi cho Pháp Hòa cái thơ là: trong suốt 2 năm nay, thì vị Phật tử này sống trong một cái nặng nề u uất khổ đau, nhưng mà cái lần dịch này cô không có đi làm, cho nên cô có ở nhà và cô rảnh rỗi và cô được đi tìm, vì vô tình nghe được những bài pháp. Và khi nghe được những bài pháp rồi á, thì khổ đau suốt 2 năm nay và những đêm không ngủ được không còn nữa. Không có uống thuốc, không có gì hết. Và bây giờ cái tảng đá đè trên người, cái ngực của mình, tại sao đêm nào mình cũng mất ngủ, không còn nữa được ngủ yên tĩnh. Thì thưa đại chúng, khi nào mình ngủ được vậy đó, mỗi ngày mình sống mà không còn cái gì nặng nề trong lòng mình đó, đó là niết bàn tịch tịnh. Tại sao biết không? Niết bàn là mình đã detach được cái đó rồi, mình đã ra được cái đó rồi. Còn tịch tịnh là nhẹ nhàng quá. Vì chữ tịch là vắng lặng, chữ tịnh là yên lắng, vắng lặng mà trong sáng, gọi là tịch tịnh. Cho nên giao thừa, cái đêm giao thừa ta kêu là đêm trừ tịch. Giao thừa được gọi là đêm trừ tịch. Cái đêm đó, nó, cái giây phút đó, cái giây phút giao thừa nó vắng, nó yên tĩnh lắm. Cho nên mình giao thừa mà mình cúng kiến, rồi mình chuông trống, rồi mình, đó là mình tùy thuận thế gian. Mình theo cái thuận, theo cái thế gian là gì? Đó là giây phút mà chúng ta tiếp nối giao thừa mà, giao cái cũ lại và thừa hưởng cái mới mẻ của năm tới. Cho nên mình bày tỏ cái niềm hỷ lạc, hỷ lạc, vui vẻ. Nhưng mà các bậc thiền sư á, thì các ngài không cần cái giao thừa đó. Các ngài giao thừa ở đâu? Ở trên núi non, yên lắng. Không có gì sai hết. Các ngài cũng không sai, các ngài cũng phải là đúng, mà mình cũng phải là sai. Nhưng cái của chúng ta là cái hỷ, còn của các ngài là cái lạc. Ngày hôm qua trên đường đi đám tang, Pháp Hòa có giảng cho các thầy nghe 2 cái chữ hoan hỷ với an lạc. Đó, như thầy trò mình mỗi sáng ra làm bao nhiêu việc bình thường, không cần rần rần, mà không cần đi shopping mỗi ngày, không cần giao kết bạn bè gì. Cái công việc của mình dù đứng tới cây mình, nhưng mình nó có buồn bã gì đâu. Ngồi nhổ cỏ mình cũng chẳng buồn bã gì đâu. Đó, mình có an lạc. Đó là an lạc. Còn lúc nào cũng phải có người kế bên để nói chuyện vui vẻ, đó là chỉ hỷ thôi. Không có gì sai, nhưng mà cái đó nó chưa đi sâu vô cái tầng thiền. Cho nên cái sơ thiền là ly hỷ, cái gì? Định là ly sinh hỷ lạc. Sơ thiền là ly sinh hỷ lạc. Nhưng mà nhị thiền là định sinh hỷ lạc. Tam thiền là ly hỷ diệu lạc. Cho tới tứ thiền là gì? Xả niệm thanh tịnh. Khi trong lòng mình không còn bất cứ một cái niệm, mình xả hết tất cả mọi một cái suy nghĩ mà gọi là vọng tưởng của mình, mình chứng được tứ thiền. Xả niệm thanh tịnh. Xả niệm là gì? Không khởi một niệm vọng nào nữa hết, mà ngược lại có chánh niệm. Ví dụ như mình thấy cây này cây bồ đề, nhưng mà thường thường người ta thấy bồ đề khi khởi cây bồ đề nở đâu, ai trồng, không có sao. Nhưng mà có những lúc mình cần phải nhận diện các pháp nó như là, thôi đừng thêm nữa. Pháp Hòa đưa một cái ví dụ vậy nè. Mình bước vô cái chỗ đó, cái mình thấy 2 người ta đang gây lộn, thì tự mình phải biết rằng đây là cái giờ phút không có được thoải mái. 2 người ta đang cua răng, mình cần phải xả hết, mình chỉ cần nhận diện như là thôi, đừng nói gì nữa đó. Là gì vậy? Vụ gì vậy? Cái này là gì biết không? Cái này là thêm niệm. Thì cái người kia họ có cơ hội đấy. Đó, bà coi đó, như vậy có nổi, chịu nổi không? Rồi cái người kia nghe vậy, rồi sao, giờ muốn gì? Người ta thêm chuyện nữa. Cho nên có những lúc mình bước vô cái chỗ đó, mình thấy nó như vậy rồi á, đừng thêm thắt gì nữa hết. Tại vì mình biết mình không lạ gì để giải quyết được hết á. Nếu mà là má là ba mà hỏi đó thì ba má giải quyết. Còn mình là không có là cái gì trong câu chuyện này, mà mình không có quyền hạn gì để giải quyết, mình không có quyền gì nói gì hết á. Mà mình khơi ra nữa là chỉ là mình chỉ người bươi lên cho nó thêm lửa, thêm rơm vậy thôi, chứ còn hoàn toàn mình không có làm được chuyện gì hết. Thì phải ngay lúc đó phải chứng tứ thiền liền, xả niệm thanh tịnh. Đừng khởi một niệm nào nữa hết, để cho không khí được thanh tịnh, yên lặng. Cho mình ứng dụng trong cái sự tu tập của mình. Vậy các ngài thường dùng là niết bàn tịch tịnh. Mình còn sống nhiều khi mình đủ lăn sân suy nghĩ đó, mà khi mình nhắm mắt mình chết rồi là không còn một niệm nào để suy nghĩ nữa, phải không? Các ngài thường gọi cái đó là tịch tịnh niết bàn đó. Cho nên á, cái chỗ mà an trí kim quang của các vị hòa thượng khi tịch á, khi các ngài mất á, thì thường để ba chữ ân trước: giác linh đường. Còn không để bốn chữ: niết bàn tịch tịnh. Tại vì sao? Tại vì một con người, nếu nói theo cái hình tướng là một con người mà hãy nhắm mắt mà chết rồi là không còn một cái suy nghĩ, một niệm lo lắng, vui buồn, giận hờn, không còn một niệm nào hết, nằm thẳng chân ra đó. Đó là mình nói theo cái hình tướng. Còn nếu nói theo sự tu tập là mình đi vào một trạng thái bình an. Quý vị thấy các vị mà người ta ở ẩn không? Người ta lên non, lên núi, người ta ở ẩn. Tại sao? Tại vì người ta ở trên đó là người ta không còn phải lo chuyện cơm, áo, gạo, tiền, bill, bọng, điện, nước. Không còn một niệm gì lo hết. Vừa rồi họ có quay một cái clip phim, một cái bà cụ mà Pháp Hòa quên bà ở đâu rồi. Hình như là ở một cái nước nào bên bên Đông Âu hay đâu đó. Bà ở trên cái núi đó với một cái chòi như vậy đó, trong cái nhà của bà như vậy đó, là ba mươi mấy năm. Thì một cái đoàn người mà người ta thấy dịch bệnh quá đó, và người ta biết rằng ở trên đó có một bà ở trên đó, thì người ta kéo một đoàn lên, người ta coi coi bà già đó còn sống hay là có bệnh như hoạn gì không. Thì lên nói chuyện với bà thì bà nói rằng: tôi ở trên này tôi không có biết, tôi chưa bao giờ nghe ai nói bệnh COVID. Trong khi đó cả thế giới mọi người đều không có người nào mà không biết cái bệnh COVID, mà bà già đó chưa hề nghe tin tức gì hết. Bà có khởi niệm gì không? Có khởi niệm lo lắng khẩu trang, thuốc, sát trùng? Thậm chí mấy người tới gần bà bình thường, mà trong khi đó tránh bà già ra. Tại vì những người này ta có vấn đề, người ta trong đầu, người ta có sống trong môi trường COVID, cho nên bắt đầu niệm nó khởi. Còn mình không có biết gì hết thì sao? Không khởi niệm gì hết. Không khởi niệm đem có nghĩa là mình không có suy nghĩ gì hết. Nhưng mà những suy nghĩ gì nó không có liên hệ tới đời sống mỗi giây phút của mình, nó không có mặt. Chứ không phải mình ngây đơ như khúc củi, sống không biết gì chứ, không phải, biết hết. Nhưng mà những cái gì trước mặt thôi. Còn những cái gì sao? Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nè, nó nhiều khi mới nghĩ, khi nào mình mà về là mình già, mình ở Tây Thiên ha, lúc đó là mình không còn phải bận tâm lo lắng chuyện gì nữa hết đó. Thí dụ vậy đó, thì mình tưởng tượng được cái hình ảnh của những người, người ta ở trên trên non, trên núi, người ta không có một cái gì lo, tất cả những cái niệm lo lắng không còn, mà người ta sống chánh niệm từng giây phút. Giờ này chúng đừng có lầm là không còn một niệm gì hết, không còn một tạp niệm nào hết. Có nhiều vị hiểu lầm là tu đến vô niệm, cái là trong lòng có khởi gì, tưởng đâu là mình tu riết là mình biến mình thành củi, thành cây, thành đá. Không phải vậy, không phải. Nếu mà nói vô niệm, nói đúng nghĩa là vô tạp niệm, không còn một cái suy nghĩ lo lắng. Đó tức là xuất ly, cũng gọi là được niết bàn tịch tịnh. Và như vậy, thưa ngài Đại Phạm Thiên Vương, ai được niết bàn thì có nghĩa là người đó đã dứt hết nghiệp, đã xa lìa phiền não, không còn khổ đau. Vì Đức Phật giải thích một ngược lại, ai mà gọi là mình đã có niết bàn thì làm sao biết được? Người đó dứt hết phiền não, đã xa lìa được phiền não, không còn khổ đau. Dứt nghiệp. Dứt nghiệp là gì? Họ không còn tạo những cái nghiệp xấu nữa. Họ không còn khởi một cái nghiệp xấu cho ai, không còn một hành động nghi ngờ mà một cái tác động một cái nào do cái tập nghiệp xấu. Chứ họ không phải là họ không hành động gì hết, họ có hành động, nhưng mà cái hành động của họ không còn là những hành động của nghiệp xấu. Những pháp đó là do thần lực của chư Phật, do sức gia trì của chư Phật mà có. Vì sao vậy? Thưa ngài Đại Phạm Thiên Vương, nếu không có chư Phật ra đời để giảng nói rõ ràng thì không ai được nghe những pháp như vậy. Pháp Hòa đã từng thưa với đại chúng là chúng ta nhớ là Đức Phật không phải là người chế tạo ra bất cứ cái gì hết, mà Đức Phật là người nhận ra tất cả các cái việc đó nó đang có mặt ở trong cái đời sống của chúng ta. Thí dụ như là mình ghét người kia, mình mỗi lần mình thấy cái người kia họ được cái gì trong lòng mình bực bội lắm, nhưng mình không biết cái tên của nó gọi là cái gì. Đức Phật nhận diện ra cái đó đó, cái đó thì Đức Phật gọi cái đó là cái gì? Ích kỷ hay ganh tị. Nhưng mà mình sống với cái đó mà mình không biết cái đó. Thật ra có nhiều người người ta vậy, ta nói sao mỗi lần tôi làm vậy tôi bực bội mà tôi biết cái đó là cái gì. Thì Đức Phật nói rõ cái tên đó. Nếu không có chư Phật ra đời để giảng rõ ràng thì không ai được nghe những pháp như vậy. Thưa ngài Đại Phạm Thiên Vương, nếu vào lúc chư Phật ra đời thì ai được nghe giáo pháp sáng suốt sâu xa không hiểu như vậy, khó hiểu như vậy? Người được nghe pháp sinh thì sẽ từ pháp sinh mà được giải thoát. Người được nghe pháp già, bệnh chết lo buồn khổ não thì sẽ từ những pháp già, bệnh chết lo buồn khổ não ấy mà được giải thoát. Đây là Phật đưa một cái, Đức Phật nói á, nếu vào lúc chư Phật ra đời có ai được nghe giáo pháp sáng suốt sâu xa khó hiểu như vậy, người nghe pháp nào thì tỏ pháp đó. Pháp Hòa ví dụ mình là một cái người già, họ nhờ nghe, họ ngờ nghe Đức Phật nói về cái sự thật của tuổi già. Thứ nhất, họ không còn cố chấp khổ đau. Tại sao giờ này tôi ăn không ngon, tôi đi nó đau chân? Vì họ hiểu được đây cái là cái pháp già, nó sẽ có mặt trên tất cả những người có tuổi. Thứ nhất là bản thân họ. Thứ hai, khi họ hiểu được như vậy thì họ sẽ chánh niệm về cái tuổi già của mình. Mình phải sống như thế nào, bưng bê như thế nào, làm việc như thế nào để nó đủ, nó vừa đúng cái tuổi mình, để mình không bị đau bệnh mà vẫn có thể sinh hoạt làm việc. Và đồng thời khi mình biết mình như vậy, mình sẽ có cách sống như thế nào để đừng làm khó những cái người trẻ, những người chăm sóc mình. Người nào nghe pháp già giải thoát được pháp già, người nghe pháp chết giải thoát được pháp chết. Không phải người chết nghe, mà mình sợ chết. Giờ nghe người đời ai cũng chết, chết mục tiêu cuộc đời. Mà chết cũng không phải là hết, chết không phải là hết, mà chết chỉ là sự thay đổi. Người kia người ta nói sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người đang sống, sống sống chan hòa với những người đang sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, đó là sống. Nhưng mà ngược lại cũng có những người, người ta cho mình một chữ nữa là chữ chết. Chết không giận, không hờn, không oán trách. Chết nhẹ nhàng như rụng cánh hoa mai. Chết nhẹ nhàng như rụng cánh hoa mai. Tại vì người ta sợ chết. Nhưng mà bây giờ mình thấu đáo được cái chết rồi thì mình nói chết đâu có gì đâu. Chết nhẹ nhàng như một rụng một cánh hoa thôi. Sống là chết, chết là chết mà chết đâu có hết. Chết là chết mà chết không có hết. Chết không phải là hết. Chết là đi nhưng chẳng có biệt ly. Chết là đi nhưng chẳng có biệt ly. Tại vì sao? Tại vì nếu mà các vị còn thương tôi thì tôi có đi nhưng mà tôi đâu bao giờ rời trái tim quý vị đâu. Trong cuộc đời mình sẽ có những người, người ta đến với mình mà bây giờ người ta chết rồi, nhưng mình vẫn nhớ họ, mình thương họ và mình vẫn quý họ. Và thậm chí có những người bạn sống mấy mươi năm, ngày giỗ của cái người đó, người bạn kia vẫn nhớ mà cúng. Thì cái người đó đâu có chết đâu. Giống như ông bà của mình, mỗi năm mình tới mình cúng giỗ là ông bà mình đâu có chết trong trái tim mình đâu. Chết là đi nhưng chẳng có biệt ly. Thì Đức Phật nói á, mình nghe được pháp nào mình giải thoát pháp đó. Người nghe các pháp già, bệnh chết, lo buồn khổ não thì sẽ từ những pháp già, bệnh chết, lo buồn khổ não ấy mà được giải thoát. Mà người của mình á, hãy mình khổ ở chỗ nào á, mình sẽ tỉnh ngộ ngay cái chỗ đó. Người nào mà khổ về con cái thì từ cái ngay cái nơi đó họ hiểu. Có con cái là phải có lo lắng, dù bất cứ nó ở tuổi nào. 5 tuổi mình khổ thêm 5 tuổi, 14, 15 tuổi mình khổ thêm 14, 15 tuổi. Cái mình trông, trời ơi cho nó lớn, nó học cho ra trường để tôi yên thân. Cái nó ra trường xong, cái nó mình yên được cái phần đó, cái bắt đầu pháp khác nó sanh. Bây giờ nó 18, 19 tuổi nó ra trường rồi, mà giờ bắt đầu nó chưa có việc, rảnh rỗi rồi nó lại giao du với bạn bè. Trời ơi, trong cái mùa dịch này, mấy đứa nhỏ nó học online, là nó pháp hòa lại thêm mệt là gì? Ba má nó cứ viết thơ tới cầm len là không có gì hơn, mà nghĩa là 90% thơ là gì biết không? Trời ơi, con rầu quá, giờ mấy đứa nhỏ nó ở nhà nó online, nó không có chịu học, nó chơi game không à. Nó chơi game không à. Thầy có kinh gì tụng? Thầy có kinh gì tụng cho nó bớt chơi game không? Rồi một pháp sanh là pháp khác nó sanh. Vì vậy cho nên thưa ngài Đại Phạm Thiên Vương, chư Phật ra đời để làm như thế. Làm cái gì? Tức là chỉ bày giảng nói rõ ràng rằng các hành vô thường biến đổi, không nhất định, không rốt ráo. Pháp Hòa cần nói chỗ chữ hành này. Tại sao gọi là các hành vô thường? Vậy chữ hành này là gì? Chữ hành này là để tượng trưng cho tất cả mọi cái pháp nào mà do nhân duyên mà nó sinh. Thí dụ cây bồ đề này có phải là một hành không? Tại sao? Tại vì nó nhân duyên mà sinh. Nó từ một cái hạt giống rồi nhờ đất nè, nhờ nước nè, nhờ ánh nắng nè, nhờ không khí, rồi nhờ sự chăm sóc của mình. Vậy thì cái này là một hành. Thật ra nó cũng là pháp đó, nhưng mà nói theo cái chữ ở đây là các hành là vô thường. Vậy thì chữ hành trong cái câu chư hành vô thường là gì? Là các pháp gì do nhân duyên sinh. Các pháp gì mà do nhân duyên nó tác hợp nó sinh thì đều là hành hết. Thì chúng ta có bài kệ vậy đó: chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp. Nó là cái pháp sanh diệt, nó là cái pháp có mặt và thay đổi. Còn khi nào mà mình vượt được cái gì sanh diệt diệt dĩ, mình không còn cái sự của sanh diệt nữa, thì tịch diệt vi lạc. Chừng đó mình có được một cái niềm vui của sự an lạc, tịch lặng vắng lặng. Cho nên trong kinh này, chỗ này nói nè: chư Phật ra đời Để làm như thế tức là chỉ bày giảng nói rõ ràng rằng các hành là vô thường, biến đổi, không nhất định, không rốt ráo, giống như điện chớp, giống như là một cái sẹt lửa đèn, một cái sẹt chớp ở trên trời, vơi thấy đó là mất đó. Giả sử sau khi chư Phật diệt độ mà chánh pháp ẩn mất thì ý nghĩa cũng giống như vậy. Thí dụ bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài tịch diệt rồi, rồi bây giờ mà giáo pháp của ngài thì hiện đang còn, sao dù mặc dù là sau hơn 2000 năm. Bây giờ ví dụ như bây giờ 1000 năm nữa, 2000 năm nữa giáo pháp của Phật không còn có mặt trên thế gian này nữa. Nhưng mà cái pháp thay đổi của vạn pháp trên thế gian này nó có gì thay đổi không? Không. Bây giờ mình nói đơn giản vậy đi cho đại chúng dễ nhận diện ha. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói á, Pháp Hòa mình mượn lời Phật dạy, mình nói là con người của mình là vô thường, là biến đổi, sanh già bệnh chết. Thí dụ vậy đi. Bởi có một người nào đó không tin. Tôi không tin sanh già bệnh chết. Nhưng mà thực tế anh tin không tin không sao hết á, nhưng mà cái pháp sanh già bệnh chết nó vẫn thể hiện ở trên thân thể của anh, không có thay đổi gì đâu. Và tin hay không, cái pháp đó có nói hay không, thì sự sanh già bệnh chết vẫn có mặt ở nơi thân thể của chúng sanh. Tôi không tin vô thường. Ủa, tôi đâu có nói gì đâu, tại vì cuộc đời này nó thay đổi, thì tôi nói với anh là vô thường thôi. Nhưng mà thật sự anh tin không tin thì vô thường nó vẫn đến với anh. Tôi không tin nhân quả, dạ không sao, nhân quả nó vẫn có mặt trong đời sống của anh. Bằng chứng nè, anh đi làm thì anh lãnh lương, anh nghỉ làm thì anh không có tiền, anh ăn cắp anh phải bị phạt, anh đánh người ta, người ta sẽ đánh lại. Anh không tin nhân quả phải không? Không sao hết. Nhưng mà thực tế anh đang sống với nhân quả đó. Anh đang sống với nhân quả đó. Anh muốn con anh mai mốt trở thành bác sĩ, cho nên bây giờ anh đi làm, anh đóng tiền học cho nó, anh để dành tiền cho nó đi, mai mốt nó có tiền nó đi học. Anh đang gieo nhân đó, để mai mốt anh có được cái quả là có một đứa con bác sĩ. Anh không tin nhân quả thì tại sao anh phải trồng? Anh trồng một cái cây xuống, anh nói tưới đi con, tưới chừng 3 tháng nữa mình có cà mình ăn. Anh nói liệu nhân quả mỗi ngày đó mới chứ. Anh nói nhân quả mỗi ngày nữa mà tại anh không chịu thôi, tại anh nghĩ cái đó nó xuất phát từ tôn giáo. Tôn giáo mà đặc biệt là Phật giáo, cho nên anh bài xích cái đó. Nhưng thật ra Đức Phật không phải là người create, tạo ra cái lý nhân quả. Mà lý nhân quả là nó có mặt ở trong cuộc sống này. Mà Đức Phật là người biết được cái đó và nói cái đạo lý đó. Cái khởi đầu gọi là nhân, những cái tác phụ tác, những cái tạo tác giúp cho cái nhân nó sinh gọi là duyên, cho đến khi nó thành hình gọi là quả. Vậy thì nhân quả là nói tắt cái gì để cho nhân quả có mặt? Cái duyên. Cái duyên tức là gì? Cái additional conditions. Nếu mà mình gieo cái hạt bồ đề vô cái cây này, rồi không có nắng, không có nước, không có gì hết, không có phụ duyên với nó, thì làm gì bữa nay mình có được cái cây bồ đề này? Như vậy thì bất cứ cái gì, thí dụ bây giờ nè, mình đi cạo đầu, mình đi tu, và mình mới tạo nhân thôi, rồi không có duyên, tức là không có huynh đệ, không có ai hỗ trợ cho đường tu mình hết. Cuối cùng mình tu, mình ngồi chỗ cạo đầu vô chùa vậy thôi, không có ai giúp đỡ gì cho mình hết, không ai dạy mình học, không có ai hướng dẫn nhắc nhở. Thì những người hướng dẫn nhắc nhở mình là duyên, để một ngày nào đó mình trở thành ra một cái người giỏi là quả. Mình mua chiếc xe, xe còn tốt lắm, nhưng không có xăng, làm sao đi tới chỗ kia? Vậy thì xăng là duyên, mình xe là một nhân, mình là một nhân, mình là người lái có xe và có xăng, Rồi ví dụ bây giờ xăng có, người lái có, xe có, mà không có đường, đường nó bị đóng cửa, nó không cho mình đi, cũng không tới được. Đường hư cũng không đi được. Anh có thể bài xích cái đó, chuyện của anh, đó quyền của anh. Có thể anh bị một cái hình ảnh là cái đó nó xuất phát từ ông Phật. Mình nghĩ trong đầu mình nó là của một cái đạo giáo, nhưng mà thật không. Ông Phật không phải ông thần, ông thánh, là một người tỉnh thức giác ngộ, nhận diện ra được tất cả các cái pháp và gọi tên nó và chỉ cho mình cái này là pháp này, mình phải làm sao để có được cái pháp kia. Đây là pháp khổ, và đừng có lo, mặc dù nó là khổ nhưng mà nó có cách để mình làm sao mình làm cho nó tốt hơn, để mình đi tới cái chỗ hết khổ. Phải có cái công đó thôi. Cho nên mình gọi Đức Phật là một bậc thầy, hay là một người tỉnh thức giác ngộ, một người, một thầy thuốc. Anh bị bệnh này nè. Ủa vậy hả? Ủa sao vậy? Sao tôi bị bệnh này? Nói cái nhân do. Đó là tập. Nói ra bệnh là nói khổ. Nói nguyên do nào anh bệnh là tập. Đừng có lo, sẽ có thuốc. Nghe vậy cái mừng diệt. Mặc dù chưa hết bệnh, nhưng mà trong lòng có sự nhẹ nhàng. Tôi biết bệnh tôi rồi, và có thuốc, con biết nguyên do nào bệnh rồi, sẽ có thuốc chữa bệnh rồi. Và cuối cùng tôi sẽ theo công thức chữa bệnh, đó là đạo. Khổ tập diệt đạo. Đó là chân lý, đó là tứ diệu đế, mà là một bài pháp mà Đức Phật ra đời. Suốt 45 năm thuyết pháp của Đức Phật, Ngài nói cái gì nó cũng không ngoài pháp tứ diệu đế. Nhưng mà tại vì chúng sanh của mình á, đa dạng quá, đa sầu, đa cảm, đa nghi, đủ thứ đa hết, cho nên Đức Phật mới có đa phương thuốc. Nói cách này không hiểu, nói cách khác. Ví dụ như Đức Phật có một vị đến hỏi, nói xong bài kệ, con có hiểu không? Không hiểu thì con hỏi tiếp. Dạ con không hiểu. À ta nói nữa, nói đến khi nào con hiểu thôi. Đó. Đọc trong kinh Đại Bát Niết Bàn coi. Đức Phật nhắm mắt rồi, mệt quá nhắm mắt rồi mà chưa yên tâm, mở mắt ra hỏi, các thầy còn gì hỏi nữa không? À cái con thầy kia nhớ, dạ 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 con có một chuyện con muốn hỏi. Hỏi xong cái Đức Phật giải thích xong cái nhắm mắt lại, nhập vô rồi, nhập vô mấy tầng rồi, chứ không biết còn ai hỏi gì. Trở ra, các thầy còn hỏi gì nữa không? Năm lần bảy lượt như vậy. Mình đứng, mình có thể mình nói tôi không có tin là Phật nhập thiền, là xuất thiền, nhưng mình cứ lấy cái bình thường, lấy cái bình thường của một con người thôi. Một người cha thương chúng sanh, một người cha thương con, một người thầy thương đệ tử. Khi mình đi rồi sợ đệ tử mình không biết được những cái con đường để tu tập, mà gắng gượng ở lại để hỏi cho kỹ càng những gì. Mình cứ lấy bình thường mình nhìn Phật thôi, nhiều đó thôi là mình cũng thấy cái lòng từ bi của Đức Phật. Cho nên kinh Đại Bát Niết Bàn đọc những cái phẩm cuối cảm động lắm đó. Mình thấy được cái tình thương của Phật. Cho nên cái chuyện mà Ngài Ca Diếp á, Ngài đang đi hành đạo rồi nghe những cái thay đổi hiện tượng, Ngài mới nghĩ rằng có chuyện gì, dò la cuối cùng người ta nói Đức Phật Niết Bàn. Ngài Ca Diếp đi ngược, đi trở về cái khu vực mà Đức Phật đang ở, thì thấy sao người ta cầm hoa sen á, màu trắng á, vừa đi vừa khóc từ ở cái khúc đó mà đi ra. Ngài Ca Diếp chặn đường hỏi, bữa nay là cái chuyện gì mà các vị từ ở khúc đó đi mà người nào cũng cầm hoa sen trắng mà khóc lóc vậy? Ông biết sao, Đức Thế Tôn mất rồi, ông là đệ tử mà sao ông hay biết gì chứ. Ngài nghe như vậy, ngày càng lại nhanh chân hơn. Đi tới đó thì người ta đã nhập quan rồi, đưa Đức Phật vô quan tài rồi. Ngài Ca Diếp nức nở khóc, con chưa được thấy Đức Thế Tôn lần cuối cùng. Đức Phật từ kim trong kim quang đưa bàn chân ra. Ngài Ca Diếp hôn chân Đức Phật xong rồi Đức Phật rút vô. Mình nghe như vậy mình thấy trời ơi, sao cái chuyện gì mà nói chuyện không nổi. Tại vì mình cứ lấy cái chuyện gọi là khoa học rồi chứng minh rồi chuyện thần thông chứ đơn giản đi. Đó là lòng từ của một người thầy. Còn đơn giản hơn mà nói xa xa chút là sự tự tại của một con người không bị sanh tử làm khổ đau. Sau này người ta dựng phim ấy, người ta không muốn làm khúc đó, người ta làm nhẹ nhàng hơn. Đức Phật để hai cái chân lên trạng thái niết bàn, và Ngài Ca Diếp đến thăm thì Đức Phật chỉ rớt cái bàn chân xuống để biểu tượng rằng Đức Phật đã ấn chứng cái chuyện đó. Cái chuyện đó nó có. Các vị hòa thượng khi mà các ngài tu chứng, mà khi viết ngài viên tịch mà người đệ tử đến sau cùng mà người ta có những cảm xúc từ cái tấm chân thành của người ta đó, các ngài có một biểu tượng, một biểu lộ nào đó để cho các người đệ tử đó biết rằng đều được chấp nhận hết. Phó Hòa biết được rất nhiều chuyện của những vị cư sĩ mà khi thầy của mình mất mà các vị trở về dự lễ tang mà không kịp, dự cái lễ thiêu thôi. Và khi đến đó thì nó có những hiện tượng mà làm cho các ông tinh tấn và biết rằng thầy mình đã có mặt, đã cho mình một niềm tin rằng thầy đã hiểu được tâm mình. Cho nên giả sử sau khi chư Phật diệt độ mà chánh pháp ẩn mất thì ý nghĩa cũng giống như vậy. Tức là chư Phật ra đời để khai thị rằng các hành như điện chớp. Nếu chư Phật không xuất hiện ở đời, tất cả các pháp hành vẫn chuyển biến từng khoảnh khắc như điện chớp. Nhưng sẽ không có ai nói các hành giống như điện chớp, như mộng huyễn, như tiếng vang. Không ai, bất quá là không ai nói cho mình biết thôi. Chứ sự thật đó vẫn là sự thật. Giống như con người mình vẫn có tham, có sân, có si, nhưng mà không ai nói cho mình học, Đức Phật không chỉ cho mình biết cái đó thì mình không biết. Mấy ngày nay Pháp Hòa có một cơ hội được tiếp một Phật tử rồi có những cái khó khăn trong cuộc sống. Rồi khi mà ông ngồi ông nói ra đó, từ những cái diễn biến này tới diễn biến kia, thì cuối cùng ông kết luận một câu: thưa thầy, con thấy Phật nói không có sai, tất cả chỉ vì một chữ si mê. Do mình si mê cho nên mình từ cái khổ này nó dẫn tới cái khổ khác. Một chữ đó thôi, si mê. Rồi nó thôi, thầy Pháp Hòa cũng mừng cho chú. Chú nhận ra được như vậy là tốt rồi. Chỉ sợ cái mình si mê mà không biết mình si mê, rồi mãi sống với cái si mê đó và tự đắc, tự cao, tự hào, tự đại diện, cuối cùng mà mình tự tử mà mình cũng biết là tại sao, vì cũng vẫn là si mê. Mà bây giờ mình cứ nhìn ra hết tất cả, từ những cái ganh đua tức tối phiền não với nhau, từ cái gì? Từ những cái si mê thôi. Có nhiều người người ta lầm lỗi thì mỗi người người ta si mê một cách. Người tham danh thì sẽ làm mọi cách trong cái si mê đó để giữ danh. Người ham tiền của thì sẽ làm mọi cách để trong si mê đó để giữ được tiền của. Có nhiều người người ta vì giữ một cái mối tình cảm của họ, họ làm tất cả những cái gì đó sau lưng cái người thương của họ. Nhưng cuối cùng họ hiểu, cái người hiểu biết được là để giữ cái mối tình đó, người ta làm tất cả những cái điều rất là dại dột, si mê. Và mình cũng thấy những đứa trẻ bây giờ cũng vậy. Nó vì những cái đam mê của nó mà nó bất chấp. Nó không nghĩ đến thân thể của nó, nó không nghĩ đến tương lai của nó. Nó làm rất nhiều việc mà tác hại đến đời sống hiện tại cũng như tương lai của nó mà nó không thấy. Và thậm chí mình khuyên thì nó lại không chấp nhận. Nó nói đó là của nó, cái cuộc sống này là của nó, nó không chấp nhận. Vậy cho nên á, thì ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói thêm để mà chứng minh cái câu nói, cái câu trong kinh. Chư Phật ra đời nói cái đó. Mà giả dụ như chư Phật không có ra đời, không ai nói điều đó, thì cuộc sống nó vẫn là như vậy. Và đại chúng nhớ là chư Phật nghĩa là quá khứ, hiện tại, vị lai, các ngài ra đời cũng không ngoài cái chuyện nói cho chúng ta nghe. Vì vậy cho nên tại sao Đức Phật Di Lặc không ra đời trong lúc này? Tại vì người ta vẫn còn tin vào giáo pháp của Đức Phật Thích Ca. Không, mà những giáo pháp này người ta chưa quên, thì tại sao một Đức Phật lại ra đời lặp lại cái câu, làm cái việc trùng hợp mà chưa cần thiết? Khi nào chúng sanh không ai còn biết cái gì là Phật, là Pháp, là Tăng, chừng đó sẽ có một Đức Phật ra đời để nói lại cái Pháp đó. Cho nên Phật Thích Ca cũng nói những gì mà quá khứ chư Phật nói. Rồi tương lai này Phật Di Lặc ra đời cũng sẽ nói những gì mà Đức Phật Thích Ca đã nói, hay là chư Phật quá khứ trước Phật Thích Ca cũng đã nói. Tại vì sao? Lẫn quẩn chúng sanh cũng không ngoài những cái khổ này. Rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ á, từ xưa khi có con người cho đến bây giờ á, con người vẫn đau bệnh nhức đầu. Và tất cả thầy thuốc của mọi thời đại cũng chế tác ra những loại thuốc nào đó, tên gọi khác thôi, nhưng mục đích chung là để trị bệnh nhức đầu. Và ngày nay cái xã hội chúng ta đang sống đây, có một thứ thuốc trị bệnh cảm nhức đầu rất là phổ thông, đó là gì? Tylenol. Phải không? Vậy thì bây giờ ví dụ như bây giờ, cái thí dụ thôi ha, cái thuốc Tylenol này nó có khoảng chừng 100 năm nay đi. Thì từ trước mình mấy chục năm người ta vẫn nói Tylenol, hiện tại mình vẫn nói Tylenol, và thậm chí mình có mất đi rồi thì cái thuốc Tylenol này nó vẫn còn đó. Nó để nó trị cái bệnh nhức đầu cho người ta. Thì có thể có một lúc nào đó người ta có một thứ thuốc khác, đặt tên khác, nhưng mà mục đích cũng để trị bệnh nhức đầu, những cái cảm mạo thông thường. Ở đây Pháp Hòa nói tất cả bác sĩ, những người chế thuốc, người ta cũng không ngoài mục đích là chế thuốc trị những căn bệnh trong cái phạm vi con người. Mẹ con người có xảy ra bệnh gì thì người ta mới chế thuốc đó. Thì chư Phật ra đời cũng không ngoài đó. Cho nên tại sao các ngài biết rất nhiều mà các ngài không nói những cái gì ngoài cái các ngài biết? Tại vì có những cái mình đâu cần thiết biết, tại nó đâu có dính dáng gì tới mình đâu. Con người mình lần quần khổ nhiều chuyện thì các ngài nói nhiều việc đó thôi. Cho nên những gì mà các ngài biết thì như lá trong rừng. Những gì mà các ngài cần nói với chúng ta như lá trong tay thôi. Tại vì mình chỉ cần biết nhiêu đó thôi. Rồi quý vị cũng biết bào ngư di cá phải không? Nhưng mà đó là lâu lâu ăn lần thôi. Có thể là năm, dài năm mới được ăn lần. Bình thường nhất là gì? Ba cái rau bình thường đó, 2-3 đồng, 6-7 đồng bó ngoài chợ đó. Chứ bào ngư đó ăn mỗi ngày. Mà nó đâu cần thiết phải mỗi ngày. Thí dụ vậy. Thôi thì hôm nay mình học thêm một đoạn kinh trong kinh Đại Bi nữa ha. Và từ đó mình thấy lời kinh tuy vậy, nhưng mà khi mình giảng nói phân tích thì mình thấy ý tứ rất sâu sắc. Xin cảm ơn đại chúng. Đại chúng nghỉ ngơi, tuần sau chúng ta sẽ gặp lại. Chúc đại chúng an lạc. Chúng ta xin hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.